Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh, sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 20. Xin đọc A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa trang 22. Dụng tùng thể tướng nhi xuất, cố chỉ ngôn diệu dụng giả. Dụng là tác dụng, nhất định là phải nương vào lý thể hiện tướng mà sanh ra. Dụng tùng thể tướng nhi xuất giả, Phật chứng bình đẳng chân như hằng sa tánh đức. Câu này nói về thể. Phật được nói ở đây chính là mười phương ba đời hết thảy chư Phật, đặc biệt là Phật trong viên giáo, mà cũng là nói những vị đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bình đẳng chân như hằng sa tánh đức. Ở đây hai chữ hằng sa hình dung nghĩa vô lượng vô biên, hình dung đức dụng của bổn tánh, tức là tác dụng của nó. Những tác dụng ấy vốn sẵn có đầy đủ, chẳng phải do học từ bên ngoài mà có. Trong câu này, chúng ta đặc biệt chú ý chữ bình đẳng. Nay chúng ta tu học chẳng thể chứng quả, chẳng thể khai ngộ, là vì tâm chẳng bình đẳng. Đây là vấn đề lớn. Vì sao tâm chẳng bình đẳng? Chấp trước cứng ngắc, ngã chấp, pháp chấp. Thật sự học Phật, thật sự tu hành, ắt phải chuyện thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Cổ nhân thường nói, tu hành quan trọng là chuyển thức thành trí. Câu nói này là chân lý ngang dạng phần chính xác, diễn diễn chẳng thay đổi. Tâm bình đẳng chính là chân tâm. Tướng bình đẳng là như như. Tác dụng của tâm tướng bình đẳng là hằng sa tánh đức. Chúng ta phải nỗ lực tại chỗ này. Trong 12 thời, hễ tâm vừa mới bất bình đẳng, liền phải dấy lên Phật hiệu. Phật hiệu đánh thức cái tâm mê của chúng ta, khiến cho tâm bất bình đẳng khôi phục sự bình đẳng. Bình đẳng mới là bình thường đúng mực, bất bình đẳng chẳng phải là bình thường đúng mực. Đức Phật đã chứng minh bình đẳng. Nói cách khác, chẳng những thức thứ sáu và thức thứ bảy đã chuyển thành diệu quán sát trí và bình đẳng tánh trí, năm thức trước và thức thứ tám cũng chuyển, chuyển A Lại Gia thành đại viên kính trí, chuyển năm thức trước thành thành sở tác trí. Nhiên hậu lưu xuất báo, hóa chi dụng, diện thuyết thử kinh, thị Như Lai chi dụng. Kinh này không đơn giản. Nó từ hàng sa tánh đức của chân như bình đẳng lưu lộ. Kinh là như vậy, mà Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là như vậy. Chứng đắc cái thể bình đẳng của chân như, rồi mới hiện tướng hóa thân và báo thân. Báo thân Phật diễn nói kinh A-di-đà cho bậc Địa Thượng Bồ Tát. Còn hóa thân Phật vì lục đạo phàm phu, quyền giáo, tiểu thừa mà diễn nói kinh này. Đây là đại dụng thuộc quả báo nơi địa vị Như Lai. Vốn từ thể tướng mà có, cố nhiên nó thật sự từ chân như lý thể thật tướng lưu xuất. Kim chúng sanh y kinh niệm Phật. Kinh văn của bộ kinh này, Phật hiểu từng tiếng đều tương ứng với Như Lai thể tướng. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý trong ý, làm sao một câu Phật hiệu của chúng ta có thể tương ứng với thể tướng dụng của Như Lai bổn tánh cho được? Thể tướng dụng được nói đến ở đây chính là ba chữ Đại Phương Quảng trong tựa đề kinh Hoa Nghiêm. Ba chữ này đều nhằm tán thán. Đại là tán thán thể, phương là tán thán tướng, quảng là tán thán dụng. Do vậy, làm thế nào để một câu Phật hiệu của chúng ta tương ứng với Đại Phương Quảng? Chẳng hiểu rõ đạo lý này, quả thật sẽ chẳng tương ứng. Vì chẳng tương ứng, nên hiệu quả thành tựu không to, chẳng rõ ràng. Nếu mỗi tiếng đều tương ứng, thì hiệu quả sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Đại sư nói mấy câu này nhằm khích lệ chúng ta, khuyên chúng ta hãy giác ngộ, dâng theo kinh mà niệm Phật. Đốn siêu tức chứng, diệt dĩ bổn hữu chân như, bổn cụ tánh đức. Phương hữu như thị lực dụng, cố dân tùng thể tướng nhi xuất giả. Đây là chúng ta phải tương ứng với chư Phật và thể tướng dụng như thế nào. Đốn siêu tức chứng, cho thấy chẳng cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cổ nhân nói, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, đấy chính là đốn siêu tức chứng. Trong Thông Tán Sớ, Đại sư Quy Cơ đặc biệt tán thán kinh A-di-đà là đại pháp viên đốn. Kinh nói có thể thành tựu từ một ngày cho đến bảy ngày. Trong hết thảy các kinh khác, chúng ta chưa hề thấy nói như vậy. Nhưng chúng ta cũng đã từng dự không ít Phật thất, tham dự xong vẫn là phàm phu. Nói cách khác, chẳng biến đổi tí nào. Khi vào trong đạo tràng Phật thất như thế nào, thì xong bảy ngày vẫn giống hệt như vậy. Bảy ngày niệm Phật chẳng đắc pháp, chẳng hiểu lý, chẳng đắc pháp, bảy ngày đã uổng công. Nếu đúng lý, đúng pháp, lẽ nào lại như vậy? Một niệm tương ứng với một niệm Phật, niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật, niệm bảy ngày như vậy lẽ đâu chẳng thành Phật? Do vậy, từng tiếng Phật hiệu đều phải niệm từ chân như vốn có, vốn sẵn tánh đức, từ thể tướng. Đức Phật lưu xuất kinh điển, nếu chúng ta nương theo kinh điển thì cũng phải lưu nhập thể tướng, dùng ấy sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Đây chính là ý nghĩa tiếp dẫn. Từ thể tướng Đức Phật lưu xuất kinh điển nhằm tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta nương theo kinh điển này, dùng phương pháp này để niệm Phật, sẽ đốn siêu tức chứng. Siêu là vượt thoát sanh tử, vượt thoát mười pháp giới, chứng ngay chân như bình đẳng. Diệu dùng ấy thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, trong lời sớ, Liên Trì Đại Sư nói: cố chỉ ngôn diệu dụng giả, mạc cú kết quy, ngôn như thị diệu dụng, đương thị hà kinh. Sau khi thấy diệu dụng ấy, ai mà chẳng hâm mộ, mong cầu, kinh nào vậy? Ở đây Đại Sư nói rất rõ: duy Phật thuyết A-di-đà kinh, túc dĩ đương chi. Trong Tam Tạng Kinh Điển, tức là những pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, nói đến đốn siêu tức chứng, thì bốn dòng kinh văn này đã nói rõ lý đốn siêu tức chứng. Nếu không có lý luận mà nói đốn siêu tức chứng, chúng ta chẳng tin. Chúng ta cũng đã từng thí nghiệm, niệm nhiều năm như thế mà vẫn chẳng đốn siêu, cũng chẳng tức chứng. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Ở đây lý ấy đã nêu ra, chúng ta suy nghĩ hãy thật sự có lý. Trong quá khứ, chúng ta niệm Phật lệch lạc sai lầm rất lớn, từng tiếng Phật hiệu chẳng tương ứng với thể tướng dụng, từng tiếng chẳng tương ứng với hằng sa tánh đức trong chân như bình đẳng. Tuy hàng ngày đều niệm, nhưng chẳng thể đốn siêu, mà cũng chẳng thể chứng nhập. Chúng ta phải nên suy nghĩ sâu xa điều này, phải nghiêm túc phản tỉnh sửa đổi. Tiếp theo đây, Đại Sư đặt ra một đoạn dẫn đáp nhằm xiển minh lý luận ấy và phá trừ sự nghi hoặc của chúng ta. Có nghi ắt phải đoạn trừ, bởi nghi là chướng ngại rất lớn. Nghi vốn là một loại trong các phiền não căn bản. Tham sân si mạng nghi. Hoài nghi điều gì vậy? Hoài nghi thánh giáo. Do vậy, đối với lý luận, phương pháp tu hành, cảnh giới chứng đắc trong kinh điển và thể tướng dụng đều phải hiểu rõ. Chẳng hoài nghi sẽ giúp chúng ta chứng đắc rất nhanh. Nếu có hoài nghi thì nói chung là sẽ có chướng ngại. Hoặc vấn, nếu có ai hỏi như thế này, nếu câu hỏi giống như thế này: tiểu thừa thả trí. Trí là bỏ qua, gạt qua một bên. Chúng ta không bàn tới pháp tiểu thừa, vì sự tu chứng của tiểu thừa chỉ đạt tới A-la-hán, chỉ đoạn kiến tư phiền não, chẳng phải là pháp rốt ráo. Chúng ta tạm để nó qua một bên. Chỉ như như Đại Thừa Kinh, quảng như sơn tiếp, dân hà diệu dụng thiên tán thử kinh. Câu hỏi này rất có lý. Kinh Đại Thừa rất nhiều: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Lăng Nghiêm Lăng Già, cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nhiều kinh như vậy chẳng tán thán. Vì sao khư khư khen ngợi kinh A-di-đà? Chẳng lẽ kinh Hoa Nghiêm chẳng bằng kinh A-di-đà ư? Kinh Pháp Hoa cũng chẳng bằng ư? Lục Tổ Đàn Kinh của Thiền Tông cũng chẳng bằng ư? Những kinh luận của Mật Tông cũng chẳng bằng ư? Thưa quý vị, đúng là chẳng bằng, chẳng giả một tí nào. Quyết chẳng phải là xử sự theo cảm tình, gạt bỏ cảm tình, thuần là quan sát khách quan, thì mới hiểu được cái hay của bộ kinh này. Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh này thì toàn bộ bổn hoài xuất thế độ sanh mới được tỏ lộ, được thực hiện đạt đến mức viên mãn thật sự. Liên Trì Đại Sư đã tự đặt ra câu hỏi này, rồi Ngài tự giải đáp. Đáp Tu Đa La Trung. Tu Đa La chỉ hết thảy kinh Đại Thừa. Tuy cụ hữu thử nghĩa, dị hữu như thử kinh chi, minh thả giảng giải. Trong các kinh Đại Thừa có ý nghĩa này, lại còn phổ biến hơn, nhưng rõ rệt, tinh thuần. Đơn giản như kinh này thì không có kinh nào sánh bằng A-di-đà kinh. Cố phù xứng tánh nhi đàm, chánh trực nhi thuyết, phi bất viên đúng. Xứng tánh nhi đàm chỉ hoa nghiêm, chánh trực nhi thuyết chỉ pháp hoa. Nhi trừng trượt phản bối, phương tiện dị chương. Phương tiện dị chương giả. Hoa nghiêm và pháp hoa đều là nhất thừa viên giáo. Nhưng đối với phương tiện lắng đục hướng về, quả thật chẳng nói đơn giản, trọng yếu rõ ràng, cặn kẽ như Kinh Di Đà. Đơn giản trọng yếu rõ ràng cặn kẽ, thuận tiện thọ trì lại tiện tu học. Tiếp theo đây, sách diễn giải giải thích đạo lý ấy, chỉ rõ chỗ thù thắng của bộ kinh này. Dĩ Hoa Nghiêm Duy Đàm Tánh Hải Viên Dung, duyên khởi vô ngại, tương tức tương nhập, đế võng trùng trùng, lục tướng thập quyền, tứ chủng pháp giới đẳng. Mấy câu này đã nêu ra đại ý của Kinh Hoa Nghiêm. Từ mấy câu này có thể thấy được sự rộng lớn, tinh vi, sâu xa của Kinh Hoa Nghiêm. Trong hết thảy các kinh, chỉ riêng Kinh Hoa Nghiêm là viên mãn nhất, là sách giáo khoa rốt ráo nhất. Bất luận giảng về sự, về lý, về phương pháp hay cảnh giới, không gì chẳng viên dung. Kinh Hoa Nghiêm có kích thước lớn, kinh văn dài, do vậy có thể đàm luận xứng tánh, không bị bó buộc chút nào. Tánh hải viên dung, tánh là chân như bổn tánh sẵn có. Nếu quý vị nghĩ tánh thuộc về Tỳ Lô Giá Na Phật, A-di-đà Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng liên can gì đến ta, quý vị đã sai rồi. Một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh hoàn toàn giảng về chính mình, giảng rõ nhân sinh vũ trụ sẵn có. Nhân sinh là chính mình, vũ trụ vẫn là chính mình. Duyên khởi vô ngại là nói tới Sâm La Vạn Tượng, Y Báo và Chánh Báo Trang Nghiêm trong mười pháp giới, là pháp duyên sanh. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tương tức tương nhập, đế võng trùng trùng, đều nói tới vô ngại. Hết thảy pháp không gì chẳng chính là lẫn nhau, không gì chẳng dung nhập lẫn nhau. Đế võng trùng trùng là tỷ dụ sự trùng trùng vô tận. Ý nghĩa vô tận này cũng được phô bày rõ rệt trong Kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới này rất khó hiểu. Cổ nhân bất đắc dĩ dùng hai tấm gương to đặt song song với nhau, tức là gương chiếu gương. Hình ảnh của người đứng giữa hai tấm gương đó phản chiếu vô cùng tận, trùng trùng vô tận, tương tức tương nhập. Lãnh ngộ ý nghĩa này, Hết thảy các pháp trong pháp giới, không pháp nào chẳng như vậy. Chỉ là chúng ta chẳng thể quan sát, chẳng thể nhận biết, không thấy được chân tướng sự thật này. Lục tướng là sáu tướng, đồng thời tồn tại trên phương diện sự tướng, đồng thời trọn đủ, hiển thị hết thảy các pháp, bất sanh, bất diệt, duyên khởi tánh không. Chúng tôi đã từng giảng về lục tướng và thập quyền môn. Khi giảng Hoa Nghiêm Luân Quán, tứ chủng pháp giới là sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân tướng của nhân sinh vũ trụ, mà cũng là thật tướng của các pháp, đều được giảng rất rõ ràng, rành rẽ. Kinh Hoa Nghiêm câu nào cũng nói lời thật. Nhĩ thừa hiền thánh, thượng như lung á. Nhĩ thừa là thanh văn, duyên giác. Thánh nhân là A-la-hán và Bích Chi Phật. Sơ quả, nhị quả, tam quả là hiền nhân. Trong hội Hoa Nghiêm, các vị ấy như điếc như câm. Lung là không nghe được, á là không có cách nào nêu lên câu hỏi. Họ hoàn toàn không hiểu, muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi được. Mạt pháp hạ phàm, khởi năng tu chứng, cố phương tiện dị chương. Phàm phu căn tánh hạ liệt, thời mạt pháp làm sao có thể tu, làm sao có thể chứng cho được. Kinh Hoa Nghiêm tuy có phương tiện nhưng chưa rõ rệt. Chương là phơi bày rõ rệt. Không phải là Kinh Hoa Nghiêm không hay, nhưng nếu chúng ta hỏi vì sao bậc nhị thừa nghe Kinh Hoa Nghiêm không hiểu, quý vị phải biết bậc nhị thừa vẫn còn có pháp chấp kiên cố, do vậy họ chẳng thể lãnh hội ý nghĩa của kinh. Hoa Nghiêm là cảnh giới của 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ đã phá ngã chấp lẫn pháp chấp, nên các ngài có thể thâm nhập. Nếu hai thứ ngã chấp và pháp chấp đều phá, thì đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ giống như đọc văn chương của chính mình, mới thấy thú vị, mới thấu hiểu. Trong các buổi giảng, tôi thường nói, nhị chấp tam chướng, chướng ngại tu hành, chướng ngại hiểu biết ý nghĩa. Quý vị có chướng ngại, có ai chấp trước? Nghe kinh chẳng thể khai ngộ, nghe không hiểu. Đối chiếu với những bộ kinh đại thừa, chẳng tìm được cửa để vào. Gốc bệnh là ở chỗ này. Nếu phá sạch hai thứ chấp, phiền não chướng và sở trì chướng đều đoạn, hết thảy các bộ kinh đại thừa có khi nào chẳng phải là cảnh giới của chính mình sẵn có? Lời lẽ của Đức Thế Tôn có bao giờ chẳng phải là lời lẽ của chính mình? Không khác gì hết. Đoạn này có ý nói, Kinh Hoa Nghiêm đàm luận xứng tánh tuy hay, nhưng chúng ta không thể lãnh hội được. Pháp Hoa chánh trực xả phương tiện, đảng thuyết vô thượng đại, khai phương tiện môn, thị chân thật tướng, khai quyền hiển thật, hội tam quy nhất, giai bất minh thị tấn tu phương tiện, cố diệt phương tiện dị chương. Đoạn này phê bình Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa hay, cũng là viên giáo nhất thừa, không bàn cãi gì nữa. Kinh Pháp Hoa khai quyền hiển thật. Quyền là pháp phương tiện, thật là pháp chân thật. Pháp Hoa chánh trực xả phương tiện, thẳng thừng gạt bỏ pháp phương tiện, đảng thuyết vô thượng đạo. Nhìn chung những điều được nói trong cả bộ kinh không gì chẳng nhầm. Khai phương tiện môn, thị chân thật tướng. dùng phương thức phương tiện thiện xảo để chỉ bày thật tướng của các pháp, khai quyền hiển thật, hội tam quy nhất. Đấy chính là nội dung của kinh Pháp Hoa. Chư Phật sở chứng chi pháp, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam. Nói rõ nhị thừa và tam thừa đều là phương tiện tiếp dẫn. Phật pháp thật sự chỉ có pháp nhất thừa. Trong kinh Pháp Hoa chưa từng chỉ rõ phương pháp tu hành. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, cách tu như thế nào? Thiên Thai Đại Sư của Trung Quốc sáng lập một phương pháp tu hành là tam chỉ tam quán. Đây chính là phương tiện tu học của Pháp Hoa Tông. Tam chỉ tam quán hết sức mầu nhiệm. Thuở ấy có nhiều vị cao tăng Ấn Độ sang Trung Quốc, thấy phương pháp tu hành do Thiên Thai Đại Sư đề xướng, phương pháp ấy do Ngài ngộ từ kinh Pháp Hoa, bèn hết sức khen ngợi Thiên Thai Đại Sư. Họ còn nói phương pháp nhất tâm tam quán do Đại Sư sáng lập hết sức giống với Samatha, Tama và Thiền Na, được giảng trong kinh Lăng Nghiêm, lưu truyền tại Ấn Độ. Do vậy người Hán mới biết còn có một bộ kinh Đại Thừa là kinh Lăng Nghiêm. Các vị cao tăng từ Ấn Độ sang Trung Quốc mang theo nhiều kinh điển, nhưng chẳng cầm theo kinh Lăng Nghiêm. Pháp sư Trung Quốc sang Ấn Độ thỉnh kinh du học cũng chưa hề đọc kinh Lăng Nghiêm. Người Ấn Độ tiếc pháp, hết thảy các kinh đều có thể truyền cho ngoại quốc, nhưng kinh Lăng Nghiêm được coi là quốc bảo, bí mật cất giấu, chỉ truyền cho người trong nước, chẳng truyền cho người ngoại quốc. Do vậy ngày nay Ấn Độ gặp phải đại nạn, Phật pháp đoạn diệt là do quả báo tiếc pháp đấy. Chúng ta nên cảnh giác điều này. Tiếc tài sản mắc quả báo bần cùng, tiếc pháp mắc quả báo ngu si. Vì lẽ đó Ấn Độ hiện nay không có Phật pháp. Kinh Lăng Nghiêm truyền sang Trung Quốc quả thật chẳng dễ dàng. Khi ấy Thiên Thai Đại Sư muốn sang Ấn Độ đâu phải là chuyện dễ, giao thông không thuận tiện, đi đường bộ phải mất 2-3 năm, không đơn giản. Do vậy tại núi Thiên Thai, lão nhân già xây một cái đài bái kinh hướng về phía tây, hàng ngày lễ bái trên đài, cầu cho kinh Lăng Nghiêm sớm có ngày truyền sang Trung Quốc. Ngài lễ bái suốt 18 năm, mãi cho đến khi viên tịch, kinh vẫn chưa truyền sang. Do vậy Thiên Thai Đại Sư chưa hề đọc kinh Lăng Nghiêm. Người Trung Quốc tuy không đi xin kinh, nhưng suốt 18 năm lễ bái không gián đoạn, có tinh thần ấy mà vẫn chưa chiêu cảm được. Đến đời vua Trung Tâm nhà Đường, cao tăng Ấn Độ là Bát Lạc Mật Đế lén đem kinh này gạt được hải quan, mang tới Trung Quốc. Người Trung Quốc như có được món quý báu nhất, lại gặp được Phòng Dung là một vị học giả hạng nhất trong nước, tham gia phiên dịch. Ngài Thiên Thai dùng phương pháp tu hành là tam chỉ tam quán, hoặc như kinh Lăng Nghiêm gọi là Samatha, Tama và Thiền Na. Hàng phàm phu đời mạt pháp cũng chưa chắc đã có thể thành tựu được. Quý vị nghĩ xem, ngày nay có bao nhiêu người học thiền? Người học thiền chưa chắc đã biết dùng chỉ quán, chưa chắc đã biết dùng phương tiện trong kinh Lăng Nghiêm, tức phương tiện đầu tiên nhất. Samatha là tối sơ phương tiện, Tama là sơ phương tiện, Thiền na là phương tiện. Phương tiện, sơ phương tiện, tối sơ phương tiện. Chẳng dễ dàng. Trong quá khứ tôi đã giảng kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lượt. Kể như tôi đã có kinh nghiệm đối với những bộ kinh lớn ấy. Phản tỉnh, kiểm thảo cặn kẽ nhiều năm như thế, mới thật sự phát hiện kinh A-di-đà có giá trị chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây đối với hai bộ kinh lớn thuộc viên giáo nhất thừa, đại sư đều nói phương tiện dị chương, tức là chưa nêu rõ phương tiện. Chúng ta rất khó nắm bắt. Hai bộ kinh lớn đã như thế thì các kinh khác không cần phải nói nữa. Chắc chắn hàng sơ học chẳng thể thực hiện những điều này. Đối với 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, quý vị phải biết Ngài đã hội đủ điều kiện nào. Chúng ta có thể học theo hay không? Nói theo phía người niệm Phật chúng ta thì người ta đã đắc lý nhất tâm bất loạn mới có tư cách đi tham học. Này chúng ta ngay cả công phu thành phiến còn chưa đạt được. Nếu đi tham học các nơi, tâm quý vị làm sao có thể định được? Nghe nhiều càng tăng trưởng tà kiến. Người này thuyết pháp như thế này, người kia thuyết pháp như thế nọ, rốt cuộc ai thuyết pháp mới là đúng? Càng đến nhiều đạo tràng, tăng trưởng thị phi, chẳng dễ gì thành tựu. Ưu điểm của cổ nhân là gần như trong cả đời họ, trước khi đại triệt đại ngộ, họ trụ tại một đạo tràng, thân cận một vị thiện tri thức, tư tưởng đơn thuần, chẳng dễ gì dễ lên tà kiến thị phi. Do vậy, cổ nhân so ra chất phát hơn con người hiện thời. Con người hiện thời đúng là ham cao, chuộng xa hơn cổ nhân. Vừa bắt đầu liền mong học rộng, mong mọi rộng tu vạn hạnh, mong trở thành bậc đại thông gia. Đúng như Pháp Sư Ấn Quang đã nói, quyết định chẳng thể thành tựu. Cương lãnh tu hành trong Phật Pháp là giác chánh định, giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Quý vị hãy tự suy nghĩ, đọc nhiều, nghe nhiều kinh luận, có gây trở ngại ba nguyên tắc ấy hay không? Đến nhiều đạo tràng, quen biết nhiều người, có gây trở ngại cho ba nguyên tắc ấy hay không? Quý vị sẽ quảng nhiên đại ngộ. Từ thời Đông Tấn trở đi, Diễn Công đại sư kiến lập liên xã tại Lô Sơn, đề xướng pháp môn niệm Phật. Cả đời lão nhân gia sống như bế quan. Bản thân Ngài đã như vậy, mà hễ ai tham gia niệm Phật đường tại Lô Sơn, không ai chẳng giống như vậy. Nơi ấy có một con suối nhỏ gọi là Hổ Khê. Phạm vi hoạt động của họ không vượt qua con suối nhỏ ấy. Trong lịch sử còn lưu truyền gia thoại Hổ Khê Tam Tiểu, là chuyện về bằng hữu Chí Đồng Đạo Hợp. Đào Uyên Minh là một vị đạo sĩ đến Lô Sơn thăm viếng Diễn Công đại sư. Vừa đi vừa nói chuyện, tản bộ trên đường, chẳng ngờ vượt qua Hổ Khê. Từ trước đến nay chưa hề vượt qua con suối ấy một bước. Đó là lần thứ nhất. Người ta tâm rất thanh tịnh như vậy, chẳng chạy loạn lên. Chẳng những chưa tu thành tựu thì không dám chạy lung tung, mà sau khi đã tu thành tựu cũng như bất động như vậy, ở cố định tại một đạo tràng, sống cả đời tại nơi đó. Do vậy chính mình thành tựu, mà cũng thành tựu đại chúng. Thuở ấy liên xã gồm 120 mấy người, ai nấy đều thành tựu, ai nấy đều giảng sanh. Trong lịch sử Trung Quốc, bất luận một đạo tràng nào cũng không có nhiều người thành tựu như vậy. Chúng ta chỉ thấy đạo tràng của Viễn Công Đại Sư, hơn 100 người, ai nấy đều vãng sanh. Những người vãng sanh sau, lúc mạng chung, thấy Tây Phương Tam Thánh, còn thấy những đồng tu của chính mình đã vãng sanh trước, theo Phật cùng đến tiếp dẫn. Trong Thiền Tông, đạo tràng của Lục Tổ Đại Sư chỉ có 43 người thành tựu, chưa bằng một nửa số người thành tựu trong đạo tràng của Viễn Công Đại Sư. Đọc những đoạn lịch sử ấy có tác dụng khơi gợi to lớn đối với chúng ta. Niệm Phật phải sốt sáng niệm Phật. Hiện thời tại Đài Loan, phong trào niệm Phật đường rất mạnh. Đây là chuyện tốt, nhưng giáo nghĩa không hiểu rõ. Một tiếng Phật hiệu chưa thể tương ứng với hằng sa tánh đức trong chân như bình đẳng. Do vậy có thể biết rằng người niệm Phật chẳng thể không thông hiểu giáo nghĩa. Mức thấp nhất là phải tích cực thảo luận A-di-đà kinh sớ sao và A-di-đà kinh yếu giải. Nếu giáo nghĩa, phương pháp, cảnh giới đều hiểu rõ, thì từng tiếng Phật hiệu sẽ tương ứng. Vì thế tôi thường khuyên các đồng tu phát tâm học giảng kinh, chuyên giảng A-di-đà kinh. Một môn thâm nhập, tự mình quyết định thành công ngay trong một đời này. Nếu phát tâm suốt đời giảng A-di-đà kinh, giảng sớ sao yếu giải, người ấy tương lai nhất định thượng phẩm thượng sanh. Học một bộ kinh chẳng khó, tốn 10 năm công phu, không ai chẳng thành tựu. 10 năm học 10 bộ kinh, mỗi bộ kinh học 1 năm, công phu chẳng đủ. Nắm vững kinh ở mức độ trung bình, chẳng thể vượt trội người khác. Người ta điều gì cũng chẳng kém quý vị. Nếu quý vị dụng công 10 năm nơi một bộ kinh, sẽ vượt trội người khác. Chuyện gì cũng phải chuyên, cũng đều phải nhất tâm. U thâm vọng thố, như trực ngộ nhất tâm đẳng. Chữ u thâm ý nói hết thảy các kinh đại thừa quá sâu. Vọng thố là chẳng biết bắt đầu từ nơi đâu. Thật ra bộ kinh A-di-đà này cũng sâu không đáy, không có cùng tận. Nhưng chúng ta được Liên Trì Đại Sư chỉ dẫn và những vị tổ sư như Ngẫu Ích giúp sức, do vậy mới dần dần hiểu rõ ý nghĩa của kinh này, mới thật sự tin tưởng trong một đời có thể thành tựu. Kiến lập tín tâm, nếu tự mình thật sự thâm nhập, cũng chẳng hoài nghi tí nào, sẽ nhận biết trong một đời quyết định thành tựu, quyết chẳng uổng công. Thẳng thừng, thỏa đáng, tu nhất tâm bất loạn, kim đảng phiến ngôn danh hiệu, tiện nhập nhất tâm, ký đắc giảng sanh, trực chi thành Phật. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Phiến ngôn là một câu danh hiệu. Trong tâm kinh nói, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thường chú, thị vô đặng đặng chú. Chú ấy là chú gì vậy? Chính là 260 chữ của tâm kinh. Tôi đặc biệt giới thiệu với quý vị, còn có một bài đại thần chú bậc nhất cao hơn nữa. Chú tiếng Phạn là Đà La Ni. Đà La Ni dịch sang nghĩa tiếng Hán là tổng trị, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Quý vị hãy suy nghĩ, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật có phải là tổng trì hay chăng? Dịch sang nghĩa tiếng Hán là quy y vô lượng giác. Sáu chữ ấy chẳng phải là gồm thâu hết thầy pháp, nắm giữ hết thầy nghĩa ư? Không còn phải bàn cãi gì nữa. Quả thật danh hiệu này gồm thâu hết thầy pháp, nắm giữ hết thầy nghĩa. Nói cách khác, một câu Phật hiệu này là chú ngữ. Không những là chú ngữ, tôi còn phải thêm vào đại thần chú bậc nhất, đại minh chú bậc nhất, chú vô thường bậc nhất, chú không gì sánh bằng bậc nhất. Quý vị chẳng cần phải học các chú ngữ mật tông nữa. A-di-đà Phật là chú bậc nhất, mọi người nhất định phải hiểu rõ. Tổ sư Tịnh Độ Tông mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Các ngài chẳng niệm kinh mà cũng chẳng niệm chú. Phật hiệu đã là chú rồi. Từ tâm kinh quả thật có thể thấu hiểu một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Thật sự là đại thần chú, chân thật chẳng dối, là đại minh chú, là vô thượng chú, là chú không gì sánh bằng. Hiểu như vậy sẽ chẳng uổng công niệm tâm kinh. Một bộ Bát Nhã Tâm Kinh quy về câu Phật hiệu. Niệm kinh Hoa Nghiêm, niệm đến cuối cùng mới thấu hiểu. Mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, toàn bộ Hoa Nghiêm quy về một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Niệm câu Phật hiệu giống như niệm toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tụng kinh Hoa Nghiêm mỗi ngày niệm 8 tiếng đồng hồ, phải tụng nửa tháng mới xong. Một câu Phật hiệu chỉ là một lời mà đã bao quát toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chẳng sót một chữ nào. Lẽ nào nó chẳng phải là đại thần chú, là đại minh chú ư? Sau khi hiểu rõ đạo lý này, đối với pháp môn tịnh độ, quý vị mới chết sạch tấm lòng mong ngóng so đo. Khiêm hư sát đất, lẽ nào chẳng được giảng sanh? Ở đây đại sư kết lại lời khen ngợi: kim đảng phí ngôn danh hiệu, tiện nhập nhất tâm, kỹ đắc giảng sanh, trực chí thành Phật. Ý nói, nếu chúng ta mong đạt đến lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn thật sự chẳng dễ dàng. Lý nhất tâm bất loạn là phá một phần vô minh, sự nhất tâm bất loạn là đoạn kiến từ phiền não, đều chẳng phải là chuyện chúng ta dễ dàng thực hiện được. Nhưng một câu Phật hiệu có thể hàng phục phiền não, áp chế phiền não, đạt đến công phu thành phiến, đới nghiệp giảng sanh. Đây chính là như Diễn Minh Đại Sư đã nói, dạng người tu dạng người về. Nói cách khác, mỗi người đều có thể làm được, đều có năng lực ấy, chỉ sợ quý vị không chịu làm. Đương nhiên quý vị có chướng ngại, chỉ sợ quý vị không chịu trừ khử những chướng ngại của chính mình. Chướng ngại gì vậy? Phiền não. Ví như đại chúng cùng tu với nhau ở một chỗ, mỗi người có ý kiến khác nhau, cách nhìn, cách làm, cách nghĩ mỗi người mỗi khác. Khác nhau là chướng ngại. Chướng ngại sẽ nảy sanh. Chướng ngại ai? Chướng ngại công phu thành phiến của chính mình. Nếu có thể bỏ được thành kiến của chính mình, khởi lên câu Phật hiệu, đè nén phiền não của chính mình, thì chính mình đã đạt công phu thành phiến. Tự mình niệm Phật đắc lực, lợi ích do giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thuộc về chính mình, chứ không thuộc vào ai khác. Một mực chấp trước, một mực phân biệt, chướng ngại chính mình thành tựu công phu thành phiến. Chính mình niệm một câu Phật hiệu chẳng tốt đẹp, chẳng thể đắc lực, thì chính mình thiệt thòi, đâu phải ai khác. Chỉ cần được giảng sanh, đâu sợ hạ phẩm hạ sanh. Điều tốt đẹp lợt lào nhất do sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là thọ mạng dài lâu, đạt được quả báo ý. A-di-đà Phật thọ vô lượng, quý vị cũng thọ vô lượng. Dẫu thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng thọ mạng của quý vị là vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Ba Tăng kỳ kiếp thấm vào đâu? Trừ phi chẳng sanh về Tây Phương. Hệ sanh về Tây Phương, quyết định thành Phật trong một đời, kỷ đắc giảng sanh, trực chỉ thành Phật. Đấy là sự thật. Tước phương tiện thành viên đốn giả, xưng bị danh hiệu phương tiện pháp giả. Mỗi ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, phương pháp này rất thuận tiện. Trong tám vạn 4000 pháp môn, không có pháp nào thuận tiện bằng. Thượng phẩm thượng sanh là viên đốn. Thượng phẩm thượng sanh tức đăng sơ địa, khởi phi viên đốn. Pháp này chẳng viên đốn thì pháp nào mới là viên đốn? Thượng phẩm thượng sanh là lý nhất tâm bất loạn. Muốn đạt đến thượng phẩm thượng sanh thì phải thật sự hiểu rõ lý tịnh độ. Muốn thật sự đạt được, chỉ cần chịu tin tưởng lời tôi, quý vị sẽ đỡ tốn thời gian 30 năm. Tôi phí thời gian 30 năm trong hết thảy kinh điển, trong vô lượng pháp môn mới tìm ra. Quý vị không tin lời tôi nói như vậy thì ráng chịu. Quý vị cứ thông thả mà mò mẫm đi. Nếu quý vị tin tưởng, từ hôm nay bắt đầu gạt bỏ hết thảy kinh luận, hết thảy pháp môn, chuyên tu pháp môn này, tu suốt 30 năm, quý vị là thượng phẩm thượng sanh. Tốn cả 30 năm tôi mới mò tìm được đường lối, trong khi quý vị đã là thượng phẩm thượng sanh, chẳng thể so sánh được. Nhưng nếu quý vị không tin, sợ rằng sẽ uổng phí cả đời này. Thuở ấy khi tôi mới vừa học Phật, chẳng biết điều này. Nếu biết thì từ lúc mới phát tâm, tôi đã chuyên niệm A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa, chuyên đọc bộ kinh này, chuyên môn giảng bộ kinh này. Nếu giảng kinh này suốt 30 mấy năm, tôi nghĩ quý vị trông thấy tôi cũng chẳng kêu tôi là Pháp Sư Tịnh Không, mà nhất định sẽ kêu tôi là A-di-đà Phật. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Nhất định phải thật sự thực hiện, phải chịu bỏ hết thảy giải môn, hạnh môn đều bỏ sạch. Quý vị sẽ nắm được pháp môn này, có được bộ kinh này, sẽ đạt đến nhất tâm bất loạn. Đây mới là đại công cáo thành viên mãn. Di thông quyền bí quyết, quảng cốt thần đàn, như hậu văn sợ tán. Hai câu này là lời khen ngợi. Thông quyền bí quyết, thông là thông đạt, quyền là quyền diệu, ưu quyền. Bí quyết hình dung một câu A-di-đà Phật là đại thần chủ, có thể thông đạt lẽ quyền nhiệm, là bí quyết trong Phật môn. Quảng cốt thần đan giống như đan dược của thần tiên, uống vào sẽ có thể thoát thai hoàn cốt, siêu phàm nhập thánh. Đây là lời tán thán Phật hiệu. Trong phần sau còn có rất nhiều đoạn văn khen ngợi. Thần công thắng lực, bất quy thử kinh, tương thùy quy hồ. Công đức thần diệu chẳng thể nghĩ bàn, lực dụng thù thắng, chẳng quy vào kinh A-di-đà thì quy vào kinh nào? So sánh sẽ thấy đúng là chẳng giả tí nào. Chỗ này đáng khiến cho chúng ta phản tỉnh sâu xa. Do vậy công đức lực dụng quả thật tập trung trong bộ kinh này. Đại Tạng Kinh có nhiều kinh điển dường ấy, sách vở thế gian và xuất thế gian đều có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Chẳng hạn như nói đến lục tướng, thập quyền, thì có thể tra cứu Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Phật Học Từ Điển, Tam Tạng Pháp Sư, dùng chúng làm tài liệu tham khảo. Tinh hoa của hết thảy các kinh và các pháp thế gian lẫn xuất thế gian đều quy nạp dung nhập bộ kinh này. Phá vô minh từ vô thỉ của chính mình, thành tựu nhất tâm bất loạn cho chính mình, rồi mới lại hoàng dương phát huy pháp môn tịnh độ, lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh. Thật sự nói đến lợi ích thì ắt phải bắt chước Viễn Công đại sư. Niệm Phật trong niệm Phật đường, mọi người phát tâm cả đời chẳng ra khỏi sơn môn, hoặc hoạch định một giới tuyến, thật sự khiến cho tâm định lại. Giống như đầu thời dân quốc, Tổ Ấn Quang đã lập niệm Phật đường tại núi Linh Nham, Tô Châu. Quy củ của liên xã tuy không nghiêm ngặt như thuở Viễn Công đại sư, nhưng cũng có không ít người thành tựu. Bất luận tại gia hay xuất gia, đều có thể quải đơn tham gia niệm Phật. Đây là niệm Phật đường quanh năm, hàng ngày đã Phật thực, một năm 360 ngày, Tết nhất cũng không nghỉ. Khóa tụng của núi Linh Nham là mỗi ngày niệm Phật 6 cây hương, mỗi năm 2 lượt tổ chức tinh tấn Phật thực. Tinh tấn Phật thực là tăng thêm thời gian niệm Phật, niệm đến 9 cây hương. Thông thường là ghép 7 Phật thức lại để làm tinh tấn Phật thức. Đạo tràng như vậy mới có thể thành tựu đại chúng. Trước kia người niệm Phật quá nữa là thông đạt giáo lý. Người niệm Phật hiện thời tuy có nơi chốn, nhưng niệm 2 ngày tâm họ thấy càng niệm càng phiền, bỏ đi. Nguyên nhân là do đâu? Không thông giáo lý, chẳng hiểu công đức lợi ích thù thắng của pháp môn này, do vậy họ không có tâm nhẫn này. Nếu thật sự hiểu rõ công đức lợi ích và chỗ tốt đẹp của pháp môn này, tôi tin họ nhất định sẽ cho đến hết đời chẳng rời khỏi sơn môn. Đấy là phương hướng mà từ nay trở đi chúng ta phải nỗ lực. Đến đây có thể nói là đại sư đã đem thánh giáo trong suốt một đời, tức Phật Pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, quy vào Kinh A-di-đà. Này đã hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.